tí quản tính, thì là những tuổi trẻ thì họ mong để đào tạo cho những người đó họ có cái khả năng sau này họ đứng ra hướng dẫn bên nữ. Nhưng phải thấy điều kiện khó quá, không có thể mà nó yên ổn, nhất là tạo cho em thầy quá khổ. Chính những người tu họ nói ra nói vào thì cũng quá khổ, thay vì lần lượt nó sẽ đem lại cái sự bình an càng ngày càng tốt, và đồng thời giúp cho cô Út được đẳng trang hơn, có những giờ phút của yên ổn, cô cũng nỗ lực của tu để trước khi mà cô ra đi cô cũng làm chủ được sự sống chết của mình. Thầy cũng mong ước vậy, nhưng mà cứ càng ngày thì thấy càng nó nhiều quá, cho nên vì vậy thì thôi bây giờ trong chúng mình không đồng ý thôi thì cho thầy về thẳng đi việc sau cái lớp học chánh kiến này, thì thôi cho nó về cho nó yên, để cho mấy con được ở lại đấy yên ổn tu tập coi vậy thôi. Nhưng mà để biết mấy con cũng có nhiều người cũng muốn viên thanh ở đây được sự đào tạo của thầy để trở thành người tu tốt sau này. Thực sự ra viên thanh thì nó có hai cái khả năng về trí cũng như là về nhiếp tâm vào định, thì nó có vì nó trước kia nó nhiếp tâm nó vào định tưởng, nên bây giờ chỉ chuẩn bị cho sự tu tập thì nó cũng tốt được, chứ không có khó khăn gì. Nhưng cái hoàn cảnh nó quá khó, cứ mỗi ngày nó thêm chuyện, mỗi ngày nó thêm chuyện, mà nó cứ chuyện vậy thì mấy con thấy mấy con đâu có bình an được mà tu tập. Nó bình an nó không có gì thì mình yên tâm, mình nhiếp tâm, mình học tập hoặc là mình triển khai cái tri kiến mình dễ, mà nó cứ đọc hoài thì khó quá. Như nên thầy thôi được không sao, tùy duyên, bây giờ mình muốn mà không được, nhưng mà thì biết là nguyên thanh sẽ đứng một lớp thật, nó sẽ làm những công việc nó, vì cách thức là mấy con nghe cái bài của nó đứng coi như nó làm thầy dạy người ta, chứ nó không phải chịu đó, chịu học người ta ở đây thì nó chịu học thầy đó, chứ còn mọi người chắc nó không học ai đâu. Cách thức của nó thầy biết, cho nên cũng giống như thầy Trung Quỷ, không khác gì hết. Đó là cái những điều mà thầy nhận xét, thì chắc mấy con cũng có một chút ít trí tuệ thì mấy con cũng nhận xét được cái hàng người này họ cứng đầu chứ không phải họ cứng đầu. Cho nên hôm nay con Mỹ con theo thầy thiết nghĩ bây giờ lớp mấy con thì mấy con yên ổn mà nó tu tập đi, những gì thầy sẽ giải quyết không có sao đâu, tùy duyên nhưng mà thôi.
Thưa thầy, con thấy bây giờ Nguyên Thanh vậy chứ là con dâu rất có lợi, vì nó bén hai bề, mình biết chạy bề nào chạy cũng được thưa thầy, còn thay mình không biết chạy nhưng nó mới bị đứt tay thưa thầy.
Bây giờ thì thấy bây giờ nếu mà để cho Nguyên Thanh này đi tu á, thì mấy con thứ nhất là mấy con không yên, nó cứ đậm. Vì nhìn vào cái lối mà bên nữ đó thì nhất là lo bên nữ thôi, chứ bên nam mình thì chắc là không có gì đâu, dù mình không có cái cảm tình gì với nó lắm thì nó cũng không đến độ nào đâu. Nhưng mà bên nữ họ có đủ cách thức của họ, nó khó lắm đấy con, không phải dễ. Bởi vì nó người nữ họ khôn khéo quá, thầy việc đối với cái trí tuệ của thầy chứ phải ai chắc là chúng ta bị lầm. Trước mặt thầy họ nói ngọt ngào, nhưng mà sau lưng thầy họ làm chuyện khác nữa. Ví dụ uống thật, có hai mặt ghê, người phụ nữ ghê lắm, không được. Cho nên thầy chứ còn người nào đó là chết với họ chứ không có gì, khó quá. Thôi thì tùy duyên mấy con, không có ý gì nữa.
Mà thầy cho con hỏi, sáng cũng có cái việc hỏi mà thầy chưa làm đứng về đây mà trình bày với chị em. Thì con nghe có câu nói hơi lạ, cho nên con tìm em cần hỏi thầy ông thầy giúp đỡ cho con. Vì thầy Trân Thành nó nói là trong tu viện chúng ta có người á chỉ anh tị thầy, nghĩa là xem thầy tu thật hay là tu giả. Con nghe con rất là buồn, tại vì ở trong tu viện mình tu á, trong nam là có 24 vị, nữa là người xuất gia là 1 vị. Cái tất của thầy á là nó gồm con và sư phụ tổ và thì chứ là thanh quan đi qua đi lại là thường, là mà lúc này con không có đi bên đường bên đó nữa, nhưng mà nghe thầy nói cái câu nói này con không hiểu được, vì một vị tu sĩ mà nói sai sự thật thì con không thể nào con được cái lời nói mà con sai sự thật. Nhưng mà là nguyên do nào mà thầy biết được người đó nhìn thầy vào bằng cái lòng ganh tị hay là để mà xem thật giả, cái này con không hiểu đó.
chung là để thầy giải thích cho con.
Vì theo con nghĩ như cái biểu tượng như thầy hoặc thầy chân thành là một cái biểu tượng sáng chói trong cái tu viện này. Chúng con hay để ý dầu một bước đi, một hành động, chứ không phải riêng là thầy dạy con một lời nói đâu. Cái đi của thầy và cái nói thì diễn tả thầy tụi con đều học hết, cả thầy chân thành cũng con cũng con học. Vì vì con nghe nói hồi trước kia con có học thầy Trương Quang dạy ở dưới Bà Địa đó, thì ngài có nói khi một người mà họ tu chừng chứng nó chuyển đổi những cái hình tướng là đi, nó đi rất là đẹp. Thì trên cái phương diện mà cái hành động của tay chân của họ nó khác bình thường, cho nên con nhiều lúc cũng phải chú ý, chú ý là chú ý như con đứng từ bên thất con mà con nhìn thầy sư phạm bom kia, cái khi nhiều khi thầy đứng thầy ngục hoặc là thầy đứng mà như thế nào nó không để ý, nhiều khi không có ý. Nhưng mà nói không có ganh tị thì cái câu nói này con thấy in là nó không chính xác lắm. À, con thì nên đúng đó. Con sợ nhất là một vị tu sĩ nói không đúng sự thật, con đau lòng nhất là phải như vậy. Mà nếu nói như vậy mà nó không đúng thì cũng tội nghiệp cho ở trong đây bao nhiêu người trong đó, nếu mà không phải là con là người khác. Thì con cũng không muốn để một cái câu nói này để cho mình đùa. Như từ khi mà hồi sáng mà tan về rồi, tự nhiên cái câu nói nó làm mang mát trong lòng con rất là buồn.
Nghe thầy giải nghi. Bây giờ thầy sẽ giải nghi cho thấy cái điều đó. Bởi vì thầy trên phần thì tu cũng chưa tới nơi tới chốn mà thấy ai cũng nhìn mình, nên thầy nghĩ rằng mấy người này ganh tị thầy, cứ lén lén rình cái tâm phàm phu mà. Cho nên vì vậy mà hầu hết là mấy con thấy thật sự là có người nhìn thầy cũng soi mói coi thì thầy có tu đúng hay tu sai, vì cũng biết thầy có chưa tu chính, nên thầy nghĩ cũng đúng mấy con, coi thầy có ngủ gục với không. Cho nên vì vậy mà thầy còn ở trong cái vấn đề mà thật sự thầy còn bị lặng bị ngủ không? Nhiều khi thầy đứng nó ngủ không? Nên thấy thầy cúi đầu xuống thì cũng ngủ. Cho nên thầy nói mấy người này rình thầy, cứ ganh tị sợ hơn thua gì đấy mà cứ rình sợ quá. Mà thật sự đúng là mấy con rình mấy con thấy để cho mình bắt chước, chứ không có gì. Điều kiện mà cái nhìn của mấy con nó có khác, nhưng mà khi mà người ta tu chưa chín sao mà thấy tới người này tới người kia cứ rình rạc mình, thì mình cũng nghi ngờ trong bụng. Mấy bây giờ mới nói bộ mấy người này thấy tu thức suốt đêm rồi mấy người rình quá trời. Thì đó là một cái tâm trạng cũng còn ở trong cái dạng phàm phu. Sự thầy chân thành nói theo cái hiểu cái nghĩ của mình thôi, như sư đạt ra thì chúng ta thấy một cái sức mà thầy chân thành mà đi kinh hành mà thức suốt đêm vậy cũng hay lắm đó. Thật sự ra thầy cũng ca ngợi cái, nhưng mà nó sai, sai. Cho nên thầy chỉ cái sai tại sao mình thức được như vậy mà mình nằm xuống là mình ngồi yên chút thì nó ngủ, tức là nó hết, chỉ có đi thì nó không thấy ngủ thôi. Nó đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thì ít ra mình nếu mà tu được thầy muốn dẫn dắt vừa cho thầy chân thành thấy cái chỗ tu, thầy cứ nghĩ là chắc ôm như vậy nó chắc chắn nó tỉnh thức như vậy, nó thanh thản vậy thì cuối cùng nó sẽ đạt được đạo. Bây giờ thì nó còn niệm mà còn này kia, cho nên thầy cố gắng thầy tập chừng nào mà thầy nằm nó không ngủ chắc cái gì nó hết tam chắc là cũng sạch. Nhưng mà làm sao hết được mấy con, chỉ có đi nó mới vậy thôi, chứ cái si nó không phải vậy đâu, nó phải. Cho nên vì vậy mà thầy biết cái sai, cho nên thầy nói với thầy chân thành cái sự dính mắt của thầy trước mắt cái cửa thất đó thầy mới về. Nghĩa là đầu tiên thầy nói cái thất, ý của thầy thì nói cái thất thầy cất sửa, thầy ở thì nó dính vô đó, mà thầy không bỏ thì đi, tức là thầy không dính. Nhưng mà thầy nói để cho thầy thấy dính mắt, rõ ràng là thầy phải sửa cái cửa tới lui, cho nên dưới. Thay vì người không dính mắt người ta đến ở ai cho gì ở đây, không sửa gì. Mà những người sửa lại là sửa theo cái ý của mình, tức là nó dính mắt cái gì. Mà thầy nói đó, thì thầy cũng nhận thấy được cái còn dính mắt, cho nên thầy nói 60 năm trời tu, nhìn lại thì mình. Cho nên cái mà sáng thầy trên thành trình là điều kiện nói hết cái tâm trạng của mình. Nghe thầy nói bên nữ mà ganh tị mà giữ nguyên thanh, thì thầy cũng nói bên nam cũng ganh tị với thầy. Có phải không? Mà bên nữ ganh tị thiệt mấy con. Chuyện thầy nói đây cái lát ấy, bắt đầu buổi chiều cũng có chuyện rồi. Có chuyện rồi. Trời đất ơi, họ gom góp sao Cho nên thầy biết hồi sáng mà Nguyên Thanh nói vậy đó, lát nữa mà vô nói cô Út là Nguyên Thanh nó viết bài nó cô Út đề bài đặt đà. Thấy chưa? Bởi vậy thầy biết cái tâm niệm đó nó có những cái ly gián, cách thức nói để ly gián để làm cho nó bất an. Ai không biết ở trong này cô Út là nắm quyền luôn.
Thầy có
chìa khóa không? Có con. Thầy không ăn để thầy đưa ra chứ không con phải lên. Không, cho nên vì vậy nó có nhiều chuyện mà thầy muốn giải quyết cho nó ổn, cho nó yên, để không vì một người thực sự ra tìm người như Nguyên Thanh để đảm bảo cũng khó có người như vậy lắm. Chẳng phải vậy, phải chỉ tìm như vậy cũng khó lắm. Nhưng mà mình phải nhìn chung cái lợi ích chung cho một số người đông, còn riêng nó thôi riêng cũng vậy cũng được. Hơn nữa thì lúc này nó bệnh đau cũng nên cho nó về quê nghỉ ngơi. Hơn là ở đây dưỡng bệnh thì nó cũng có cái phương pháp, nó cũng có thể điều trị cũng được, nhưng mà thôi ở đây càng có nhiều chuyện mất công thầy cực khổ không. Cho nên mấy con yên tâm thì cứ lo mình tu đi, tu được càng tốt cho gì đó, thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho. Chứ bây giờ biết làm sao hơn, thầy đã chọn nó từ lâu rồi, chọn Nguyên Thanh từ lâu rồi, thì khuyên lên thì sắp tấn lắm đó, chứ không phải dễ đâu, nhưng mà thôi. Rồi mấy con còn ký gì không con?
Con có ý kiến về cái chuyện Nguyên Thanh đó, thì con có ý kiến trên đó, tại vì con nói về cái bài viết của Nguyên Thanh đó, con nói chuyện với Nguyên Thanh là chính là thì con không nói, thì con liên hệ lại là lúc trước là cái con trình bày tất cả những cái bài viết Nguyên Thanh là không phải là những trong cái lớp học này không, thì những bài viết trong những cái tập mà những ngày tương đương rồi, con thấy có một cái gì nó không có một cái sự thật, nói chưa có được tin, làm chưa được tin mình nói cũng đặt khá là đẹp khá là kia, mà con có không biết được những chuyện đó như vậy không. Rồi tiếp đến là vì chuyện gì đó, tiếp tới là bắt đầu cái lớp học mở ra, con biết khác thì giờ bắt đầu thì cái bài mà chưa có mở ra bài quá hơn một cái gì đó, nó cũng biết khác.
Không ai, con phát hiện lâu rồi.
Dạ.
Giờ mới phát hiện đây. Thầy biết con phát hiện lâu. Dạ. Giờ mới phát hiện.
Con phát hiện, nhưng mà bắt đầu chính thức cái bài pháp vô thường là con mới có cái ý kiến là bắt đầu muốn biết là thằng chép thì nói ra. Con cũng có cái bộ sách và học ở trong những mình con mới chép hiện lại cho nó. Và đến khi mà tới cái bài quán các pháp vô đã, con cũng có tính là có quyết định là trích những cái cái gì của môi trường ở bên ngoài để mình đưa vô, thì không biết mình làm gì nó không hay. Về phần cái viết ba bốn ngày rồi thì cái đó mình bắt đầu cứ lại con lấy những câu chuyện của con đưa ra.
Như vậy là cái câu chuyện mà các pháp vô thường thì còn quá dở, không bằng là ra cột bi. Người ta biết cách áp dụng, còn con chưa biết sử dụng, mặc dù con biết mà con chưa biết sử dụng. Con chỉ nghĩ là mình lấy cái của mình, là cái của mình nó quá dở, là đem vô áp dụng mình thì câu nói chuyện tức là trong cái giai đoạn
như thầy những người mà liên gián bên nữ đó, thầy biết mà nếu biết thì thầy không dùng cái luật của người chia ra mình sẽ đến mình
tận sức thôi,
tận sức mấy người đó được không thầy?
Được chứ sao được không con?
Mình
thầy biết rõ mặt ngoài hết.
Làm theo luật như thầy, theo luật như thầy tập thầy cũng có sẽ làm được.
Tức tội đó. Nếu mà tận xuất ra thì mình phải học chúng rồi mình mới,
hoặc là người đó có thể cho chúng biết để sám hối trước chúng để người đó nhẹ tội bớt, chứ không con thấy những người đó là tội nặng đó,
rất nặng đó chứ.
Dạ.
À, con thấy mỗi lần mà có
nhiều lúc đó là thầy Đức Phật, đó là ông Phật đâu có đổi ông sai, ông sao lại phát ra thiền ly chứ thầy hôm đó thầy cũng không nhận được những người thành Phật gần như vậy. Chúng không biết, không có đổi mà Phật sai để phải thầy lỡ đổi.
Mà thầy muốn nói trong một cái đêm cái người mà phạm giới đó, Đức Phật ông A Nan nhắc bây giờ tới nửa đêm rồi sao Phật không chịu thiết ra, rồi cuối cùng mỗi sách cái ông mà phạm giới biểu phải là sám hối là mới được.
Dạ, con cũng muốn người đã sám hối thức chứng thầy, sám hối thức chứng để chứng biết vậy thôi, nó đỡ nhẹ tội bớt.
À, thầy rất thương, tại vì mà nếu mà khi mà biết được thì nó khó mà có thể nói là, mặc dù bây giờ có sám hối rồi nhưng mà cái tiếng nó vẫn còn tội. Nên thì cũng cố gắng để khắc phục những cái người đó để cho họ sửa. Bởi vì bữa hôm nay đó không phải là thầy cái mục đích mà thầy giải thể cái lớp, nhưng mà thầy có cái cương quyết để làm cho họ sám hối đó. Thì nó mạnh mẽ, cũng giải thể cho cái lớp nữ này nó đi hết, để cho họ ta bỏ cái tật của họ. Chứ mà họ ngồi trước mặt thầy, người nào thầy cũng biết hết, không có người nào mà thầy cũng biết. Nhưng mà thầy muốn cho họ sám hối, cho nên vì vậy đó, vừa rồi mà thầy đọc một cái bài thơ của một người đó viết Phật sách đến xin sám hối thầy. Nhưng chưa hẳn, mấy con biết họ nói gì chứ chưa hẳn đâu. Người nữ ghê gớm lắm mấy con, hãy nói rằng họ nói một điều chứ họ làm một ngã, phải vậy đó. Cho nên để coi tôi coi thật sự có sám hối, có sự nó có chấm dứt hay không. Nhưng mà họ đã viết cho thầy một bức thơ xin đó là mới một người, nó còn một, nhiều người chứ đâu phải một người mấy con.
Nhiều người đó thầy.
Ờ, đâu phải một người. Đâu phải một người đâu. Cho nên trong cái sự mà trong cái tu viện mà nếu mà không có đủ cái sức hiểu biết thì mình sẽ làm đạt. Không bao giờ mà cái cũ của nói thầy cho thầy biết cái người đó đâu. Nghe cho nó khó lắm chứ không phải dễ đâu, nhưng mà thầy đủ sức hiểu biết. Cho nên mới có một người vừa rồi thì cái người đó đưa cho thầy cái tập vở trong đó ghi cái lời sám hối xin thầy thế này thế khác là được rồi, thì biết sám hối gì cũng tốt rồi. Nhưng mà còn hai bốn những người khác nữa chứ đâu phải một người đâu, để cho họ coi được. Nếu sám hối thì có lúc nữa còn, nhưng mà nếu không sám hối bao giờ. Mà thì tin rằng họ chỉ ganh ghét Nguyên Thanh mà thôi. Khi Nguyên Thanh đi rồi thì chắc cũng không có gì đâu, họ sẽ bình an. Nhưng mà sợ chắc là những người đó thì thua không tới. Cái tâm như vậy thì như vậy. Nghĩa là mình biết xả thì mình mới tới, mình không biết xả thì không bao giờ tới. Nên mấy con Việt Nam thì mấy con yên tâm. Những gì mà như kinh niệm hoặc là như Thanh Quang rồi đó, đều là thầy nhắc nhở mấy con thôi. Mình cố gắng xả. Thực ra mình cũng tìm học, đừng có dạy những cái điều kiện thầy biết. Coi khi mà con cầm cái cuốn Phật học phổ thông, con dạy đưa thầy biết rất rõ, thầy biết hơn con nữa. Con tưởng là thầy không biết, cho nên còn mới đem cuốn Phật học phổ thông đến trang thầy. Thầy đã biết từng cái tâm niệm từ đó, từ trước nữa chứ mà mới đây. Con biết thầy biết rõ con ở chỗ nào. Bởi vì thầy làm thầy mà thầy biết ra được từ cái tâm niệm đó. Còn Thanh Quang thì sám hối cũng có nhiều lần nói với thầy, nhưng mà sự thật ra cái xả hay không thầy cũng biết, thế nào thầy cũng biết. Khi mà ta xả người ta cởi mở lắm, không bao giờ người ta còn đi bút cái gì đó. Từ cái sai của người khác có thầy chữa, chưa hẳn mà thầy để như vậy đâu. Các con khỏi cần nói, thầy đều nắm biết cái đúng cái sai của mọi người. Nhưng mà thầy biết mấy con nói xả với sự thật mấy con không có xả.
Vậy thầy tức là về vấn đề với thầy đó.
Thầy nói vậy đó, bởi vì đó là cái đối tượng của mấy con.
Thầy, con thưa thầy là có những lúc trong lòng con có đã thưa với thầy rồi, con cảm thấy thương với thầy. Rõ ràng là trong con như thế, con thấy ở đây là một con người có năng lực hiện tại ở trong lớp này, trong chỗ ở đất đây thì đúng là người cũng có năng lực. Nhưng mà thầy đã trông thấy về hướng đào tạo thức pháp sẽ phải là như thế, chúc con một tí là thầy. Thế và thưa thật ở trong lòng con thì có những lúc con thấy thương Nguyên Thanh về cách sống của Nguyên Thanh. Con trông thấy những cái việc là của Nguyên Thanh mà Nguyên Thanh không nhận ra. Giá Nguyên Thanh nhận được ra thì có uy tín biết bao nhiêu. Con nghĩ là trong 10 đệ tử của Phật, tất cả các vị ấy dù có hoàn cảnh tính cách khác nhau thế nào thì chăng nữa, kể cả có những người tu chứng rất muộn như áo là ông Hà Nam, nhưng mà ở họ cái nhân lành nó là cơ bản. Nó trùm lên hết tất cả. Chứ nó không phải là một cái tính cách có cho là ác và thâm hiểm như thế này. Thì có lúc con lại nhận thấy như thế, nhưng có lúc thì con thấy rất thương, chứ không phải là không. Vậy thầy là chúng con thì không thể nào giấu tất cả mọi thâm hiểm của chúng con, thế thì con tin là không thể giấu được thầy. Thầy đã tận quy được hết. Thế nên là con đứng cười trước thầy điều gì, con cứ cảm thấy như con đứng trước gương, đứng trước mặt trời, không bao giờ dám một cái gì đó. có thể ở đời có thể con có những mánh khóe, có những lúc đối phó chuyện này chuyện khác để bảo vệ mình, thế nhưng mà với thầy thì thầy những gì thì con không bao giờ làm tốt cả. Con chắc là thầy đọc được cũng điều thôi, con có thầy đâu là chỗ ghét hoặc tin đến thấy nhiều lúc con tự bảo con làm sao mình lại có thể ghét một người như thế, tuổi tác họ như thế, sự hiểu biết của họ như thế, nhận thức của họ như thế, sinh ra trong xã hội, trong điều kiện, trong môi trường, trong hoàn cảnh, những cái gì có lẽ là như thế. Con thấy những việc về nhận thức về chính trị thì hiện thành rất là ngon hết, con có thể chỉ ra rất nhiều đoạn ngon hết, có thể rất nhiều cái hố ấy. Nếu con biết người thanh ở cái tuổi ấy, con chắc là tính khoảng tầm tinh tỷ chăng, khoảng chừng 1977, con đoán vậy, con thấu suy ở trong đầu, con nghĩ như vậy. Thế nên việc quan trọng như vậy, những cái việc ngon hết đấy, con nhìn rõ mười mươi. Thế trong cái nhìn ấy, con chỉ thấy thương người thanh, chứ hoàn toàn không có được. Con làm sao một người như thế này con lại có thể mang ra mình cho mình thứ Nguyễn Thanh? Cái giỏi của Nguyễn Thanh thầy đã khẳng định rồi, cái con không có, cái đó thuộc về nhân bản, con không hề có cái chuyện gì để suy nghĩ cả. Nhưng những cái hiện tại ở Nguyễn Thanh đây, nếu bằng cái trí phản phụ mà xem xét thì con phải biết rất rõ rằng con hơn Nguyễn Thanh cái gì. Cái đó không, thầy không đang thể nói, thầy không thể nhận xét tất cả mọi người, nhưng tự con biết rằng con khác Nguyễn Thanh ở chỗ nào và con kém Nguyễn Thanh ở chỗ nào chứ. Sao con lại đi so sánh một người như con với Nguyễn Thanh? Cái gì ở Nguyễn Thanh hay con vẫn để ý, con vẫn học, con học từng tí một. Mà thầy thí dụ như trong bài viết của con cũng có một câu con học của Nguyễn Thanh, một câu con nhận thấy được điều đó là gì, là cái sóng thần nó có thể gây ra từ ở Thái Bình Dương nhưng tác động của nó lại tới tận Đại Tây Dương. Thế là con học chứ, đâu có lại đi học một cái người mà con ghét bỏ, con khó chịu hoặc con không có phải. Tất cả những cái gì đúng phải thì đều phải cố gắng để mà học. Thế nhưng hiện tại tư tưởng chưa thông thì nó sẽ có những chuyện như thế. Nhưng mà chưa thông là chuyện chưa thông, chứ không thể cái chuyện là mình chưa thông mà lại có một thái độ phù hẳn để đối địch với họ, với này khác thì mình như thế trước hết là rất tầm thường đấy, rất xấu đấy, không là cái gì cả. Thầy con cũng có một con tự thực không có cái điều thế.
Nhưng mà thầy nói như thế này để mình cũng thấy những cái điều mà Nguyễn Thanh còn những cái tập mà xấu thì thầy là một người sẽ uốn nắn chịu trách nhiệm tất cả mọi sự việc đó thì mấy con yên tâm. Trái lại thì mấy con cứ nhắc đi nhắc lại hoài nó thành cái chỗ mấy con không xả tâm, hay không chứ không gì. Trái lại mấy con biết rằng trong cái lớp học mà thầy là người dạy đạo đức, tức là những người nào thiếu khuyết điều gì thầy sẽ bổ sung cái đó, nó sẽ không có thiếu khuyết. Chứ đâu phải bây giờ mấy con muốn nó được như vậy. Cho nên thầy nói mai thì mình sống ở trong cái môi trường nào đó, mình quen được cái đạo đức từ ông cha của mình, cha mẹ của mình truyền dạy, môi trường sống xung quanh. Mình sống ở chỗ xấu, mình ảnh hưởng những cái xấu. Mà bây giờ được uống nắng thì người ta sẽ trở thành tốt chứ sao mấy con. Mà đây là cái trường lớp dạy đạo đức thì tức là những hành động đó nó sẽ không còn nữa chứ. Ngay bây giờ thầy đã nói đây từ lớp 1 mới đào tạo cái tri kiến hiểu biết, chừng mà tới cái lớp uống nắng, lớp chánh nghiệp, chánh ngữ nó sẽ uống nắng từng lời nói, uống nắng từng hành động, thì đó mấy con khỏi có chỗ nào mà chê. Cho nên thầy mới mấy con đừng có để cái tâm ý nhắc đi nhắc lại những cái điều đó không hay. Đây là cái trách nhiệm của thầy, mỗi người đều có một cái xấu cái tốt, chứ đâu có phải người nào xấu hết, người nào tốt hết đâu. Cho nên từ đó mấy con biết là cái lớp dạy đạo đức chứ đâu phải là dạy học không. Cho nên mấy con tin nơi thầy, à biết thầy biết cái những cái điều kiện đó, mình biết thầy cũng biết. Thôi xá gì mà mình lại nói, mình cứ để mình lo mình tu, tức là mình xả tâm đi, tâm mình phải thanh thản không. Cứ mỗi lần nhắc tới Nguyên Thanh thì thấy tướng nó đi, mình thấy tướng nó nói, thấy nó nghênh nghênh nó, thì cứ cái chuyện đó là tự mình chướng mình cũng mà tha đi kệ cả. Cái chuyện của họ để cho thầy, khi nào mà thầy dạy được quan nghi tế hạnh của ta thì người ta sẽ hết chứ, có phải không mấy con? Bây giờ người ta chưa học tới thì người ta chưa hết, có gì đâu mà mấy con cứ phiền hà. Còn chân niệm thì con trách cứ thế này thế khác, tự đời ra thì mình cũng bị kiến chấp của mình, cái hiểu biết mình nó lệch lạc, nó không có đúng. Thì mong mấy con đừng có hiểu cái cách thức đó, nó làm cho mấy con có cái chướng ở trong mấy con, có hiểu chưa? Vì vậy cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng mình cố gắng mình sẵn để tâm mình thanh tạng là điều sự là tốt nhất. Bởi vì cái lớp của chúng ta là lớp chính kiến để hiểu, để xả tâm, mình lo mình sửa mình cũng còn những cái điều nó chưa phải đâu. Nhưng cho nên vì vậy mình ráng cũng ráng tới chừng học cái lớp tới chánh ngữ chánh nghiệp thì mấy con sẽ tới chừng đó mấy con sẽ uống nắng từng chút, từ cái bước đi, từng cái lời nói, từng cái hành động, mọi cái như thế nào đúng. Chứ mình có nhiều khi cái bản chất mình quen rồi thì có người đi cúi đầu, có người thì nghênh nghênh, nó đủ thứ, có người ngó qua ngó lại, nó quen đi, nó cũng chưa hẳn là mình sửa chữa được. Tương tự mình đi phương pháp người ta uống nắng, mình trở thành con người đúng, có những quan nghi tế hạnh tốt. Bởi vì đạo Phật rất nhiều quan nghi tế hạnh, không ít đâu. À, chưa có biết cái cuốn mà quan nghi tế hạnh là mấy con là sao biết, khi mà thầy viết mấy con mới giật mình, hàng ngày tôi sống như vậy mà tôi quên cái hạnh đó, đó là những cái mình cần phải học. À, bây giờ thì những sự việc thì nó đã qua rồi, từng lần rồi, thầy nói nghĩ rằng nếu mà có cái điều kiện tốt thì Nguyên Thân về quê rồi nghỉ ngơi một thời gian rồi có duyên trở về tu học thì tốt. Chứ còn ngay bây giờ ở đây thì thầy nói quá chưa, mọi người tâm bao giờ còn non nớt quá, chưa xả, cứ nhìn chăm chăm vào đó thì một nỗi là tu không được. À, thấy đi nó đi ra đi vô là thấy muốn không ưa rồi, cái kiểu này làm sao tu. Rồi trong khi nó cũng còn yếu ớt, làm sao mà ngồi yên, thấy người ta hái quýt, dậm chân, đạp chân, nó thôi ôi, cái kiểu này nó cũng không có dân tu, đâu phải dễ đâu. Thì nó nói là thầy biết có người đi ngang qua nó dậm chân bò bọt rồi, không có thế nào thật, nó nói là có, không phải không, thầy biết điều đó. Mà những cái mà nó nói người này người kia, mà nó mượn cái này kia nói, là trường hợp đó, nó đang gặp, theo cái nhìn của nó. Nó thấy được, nó mà nó biết được. Cái hiểu của nó biết được, cái bức của nó hiểu ra nó biết vậy, nó biết cho thỏa mãn cái bụng của nó. Thế nên đó là
con thấy này, cái tính cách của Nguyên Thanh là tính cách rất mạnh, tính cách tuyên chiến với tất cả mọi người ở mọi chỗ mọi lúc mọi nơi, ngay cả buổi ở trên tổ đường này cũng là sự tuyên chiến. Ngay lúc mọi người mà Nguyên Thanh mà đọc mà tập trung theo dõi nhìn Nguyên Thanh thì sắc thái của Nguyên Thanh khác hẳn ngay. Từ ánh mắt nhìn, vừa đọc nhìn chữ, vừa mắt nhìn vừa người. Con nói rằng cái tính cách ấy, cái thái độ ấy, thì thưa với thầy, ra ngoài cuộc đời thì sẽ bị bắt vấn mà. Thế còn nếu sống ở đây thì bạch thầy khó sống rồi. Bởi vì trong cái chỗ những người kia, người ta chắc không bao giờ chấp nhận Nguyên Thanh. Ngay một điều đơn giản thế này thôi. Thầy, tất cả các sáng, dù công việc bận đến đâu, phải lên để cho mọi người cơ hội thầy, thầy vẫn cầm chuột xuất chuột. Thật sự nhưng Nguyên Thanh thì dù thế nào rất phát không làm là không làm. Từ ngày về tu diễn đến hôm nay, dù có được có ý đến thế nào nữa cũng không làm.
Ta là chủ trì luôn
mà. Thầy, những cái cách như thế thì những người kia làm sao họ chấp nhận được. Với người ta chấp nhận nhưng Nguyên Thanh không chấp nhận, xong vẫn đứng lên. Coi như dưới tầm mắt mình không có tất cả những người đấy, một mình sống một hành trời riêng, lên đến đây không ngồi với ai cả, không tiếp cận với ai cả, chưa có thầy đi giáo quả, không đứng ở đây nữa. Bạch thầy, cái lối sống tự mình phải chờ mỗi người ấy, làm sao người ta có thể gắn bó với mình. Trong khi đó Nguyên Thanh, thưa thầy, lúc nào cũng được thầy nói là người có đầy triển vọng và sẽ như thế. Thế nhưng họ trông vào thì thực tại họ chưa thấy có một cái gì gọi là cái hướng thiện, là cái tiến bộ hơn họ cả, mà nó lại toàn những mặt trái, nói một đằng làm một nẻo. Những cái việc đó nó quá trời. Con bây giờ nếu con mà thưa con chứng minh cái việc đó thì con có thể đọc cho anh Phách những cái việc
đó. Đó là cái chướng ngại trong tâm con quá trời. Mà con không chịu xả. Như vậy con mới thấy cái dở của con vô cùng. Chính cái đối tượng đó đó để giúp cho mọi người tu, mà trong cái lớp chúng ta mà thầy đưa ra cái người này là cái đối tượng để chúng ta xả tâm. Thế mà mấy con thầy thấy mấy con có xả đâu? Rõ ràng là mấy con không xả đâu.
Vậy thầy, con thưa thầy, con đã xả đến lúc như thế này. Con xin với thầy để con gặp Nguyên Thanh nói tiếng với chuyện. Mà con đã nói rằng con đã thưa trong một cái thư trước là nếu cần con có thể xin lỗi trước mặt Nguyên Thanh. Bởi vì lỗi là chỗ nào? Lỗi chắc là hẳn từ kiếp trước con với Nguyên Thanh như thế nào đó. Nên hôm nay mới có cái chuyện tự nhiên Nguyên Thanh đối xử với con như vậy. Con sẵn sàng xin lỗi đúng không ạ? Con xả. Thế mà cách đây khoảng 3 tuần con đã thưa với thầy sự thực ở trong lòng con sau khi được nghe cái bài thứ hai đọc ở đây. Thì con thấy trong lòng nó mới tình cảm thương Nguyên Thanh vô cùng. Đấy, nhưng mà nó nổi lên như thế, thưa thầy, được một tí thôi, xong lập tức nó lại đè lũn mất ngay lập tức. Nó có thể được ra đây.
Kinh nghiệm nó nặng. Cái lời mình xả không được.
Thế này, trưởng lão không có ý kiến như này. Tức là về những cái cách sống của Nguyên Thanh, đúng là con không để ý gì bên đó. Nhưng mà phần đông là thêm một thời gian mà nam với nữ còn đi khất thực không là kia. còn tất cả mọi người đi khất sĩ, nếu mà bên khất sĩ thì đắp y, mà nếu mà tu sĩ thì phải có một cái áo giáo lam, còn nếu mà thật là có một áo đà, nhưng mà nguyên thanh thì có khi thì mặc thì có cái áo tràng, còn nhưng mà có khi thì không mặc thì sẽ cho mặc đồ bình thường thôi, xuống bùn đồ đi ra thôi. Rồi cũng có khi bưng bát, cũng có khi bưng cái thố bằng gì cũng làm đúng kiểu hết trơn. Tức là không có một cái quan nghi gì hết trơn. Và cái thứ nhất, và cái thứ hai còn rất nhiều cái nữa. Mà bây giờ thì tất cả mọi người ta không chấp nhận cái kiến thức hạnh
đó. Con không chấp nhận là thôi, con cũng không muốn nói gì.
Ý tôi bình tĩnh nữa.
Nó chưa là bây giờ thầy nói như thế này, cái lớp của chúng ta nó phải chưa phải thầy có dạy mấy con đi ôm mình bác thật đâu, mà thầy mấy con bắt chước thôi chứ thầy có dạy đâu mà nói. Bởi vì những cái điều đó để cho mình phá tâm, mình học mình xả. Còn các con bây giờ cứ đụng đâu chướng đó, đụng đâu chướng đó, vậy cái lớp này lớp học để xả tâm, mà xả cái thứ gì? Dùng cái tri kiến.
Đừng có nhìn.
Chứ tại con mắt cái nhìn mà nhìn bảo người nào cũng phải như mình hết à. Hồi đó coi như mình thì vậy còn tu cái gì?
Bà thầy con xin ý kiến vậy nè. Nguyên Thanh á thì cũng có những cái hay, mà cũng có những cái mà không hay thì mấy người mấy vị phát biểu rồi đó. Nhiều khi nói chung là nếu mà nhìn cái xấu của người ta mình cứ nhìn á thì không bao giờ hết đâu.
Đúng rồi.
Hạn như bây giờ riêng bản thân Nguyên Thanh hay là riêng bất cứ một vị sư nào, riêng con cũng vậy thôi. Nếu mà cứ nhìn cái xấu của con cặp rồi là xấu hết trơn.
Cái nào cũng xấu hết.
Cái gì xấu mà khi đã người ta nói rồi á là thương á vì cái bò hòn. À, nó cũng méo, ghét đi nhau thì cái áo nó cũng trâu. Nên bởi vậy mà khi mà đã thấy một người có một cái gì đó mà nó chướng mắt một cái là người ta sẽ nhìn, nhìn ai cũng nhìn, mỗi người nói xấu một tiếng thì thành nó xấu quá trời. Bây giờ con xin ý kiến như thế này bà thầy nè. Nguyên Thanh mà sau này mà có duyên mà được quay lại á thì thầy giúp Nguyên Thanh đồng ý là những cái bài Nguyên Thanh rất là góp ý kiến cho mọi người nói chung. Tuy rằng nói rất là nhiều nhưng mà nó cũng có những cái phần góp ý cho cái lớp học. Nhưng mà con ý kiến một điều là thầy cho Nguyên Thanh đọc một vài bài thôi, đọc nhiều vì người ta đã đang nhắm vào rồi, đang ngã xuống rồi, mà thầy cũng có lên đọc hoài thì nó càng ngã xuống hoài, mà đọc càng nhiều thì ngã xuống càng dữ, đạn nó còn nổ đập chết luôn.
Bởi vậy thầy mới biết được cái tâm niệm của mấy con tu. Chứ nếu mà thầy cho người này đọc thì chắc
hai viên mà thầy hai viên cho ít thôi. Chứ là người ta nã nữa.
Con, thầy bây giờ nã đến cuối cùng Nguyên Thanh đi thôi, có gì đâu.
Thầy,
hết nã.
Thầy, con á, con ơi, con nghĩ trong bụng á, con không dám nói. Con nghĩ trong bụng lâu rồi, con nghĩ, con ơi, Nguyên Thanh mà cứ đọc kiểu này là chắc có lẽ có văn sớm.
Nhưng
mà thật sự là văn nè. Vì người ta nhắm mắt, bà thầy, người ta đã không thấy một người, nó không vừa ý rồi là bắt đầu đến là người khác. Đồng ý là Nguyên Thanh cũng không phải là xấu hết đâu, có nhiều cái xấu lắm nha. Nhưng mà con thấy là ta đã nhìn cái xấu là ta nhìn rồi, nói tới nó luôn rồi.
Xin thưa trưởng lão là cái đó là con vẫn biết chứ không phải không. Nhưng mà tất cả mọi người ai cũng biết hết, nhưng mà Nguyên Thanh không nhận thấy những cái lỗi của mình.
Người ta đang tu
rồi,
Nguyên Thanh
chỉ thấy gì
nè,
Nguyên Thanh chỉ thấy những cái lỗi của người ta, không nó đặt người ta thôi, chứ anh không thấy những cái lỗi của mình.
Thôi bây giờ mình có thấy cái lỗi mình chưa, cầu cho người ta chưa, chừng nào mình có thầy nhắc nhở.
Anh em, con nghĩ nha, mình là đàn ông, mình phải yên cao lượng hơn, đừng có lớp nhiều quá cái đó.
Không phải không, cái đó con có một ý kiến này nè, ví dụ như siêu pháp lộ có nói như vậy, nhưng mà thực chất là nó không phải như vậy. Cô nói một cái câu chuyện đơn giản rồi. Mà ngay một cái khi mà cái hồi mà con còn ở cái khắp mùa thầy nhân dân như vậy, những lúc đó giờ con muốn tìm một cái thóc đó con đi thật khác vậy. Lý do sao? Hồi đó là sư Pháp Ngộ, có một lần sư Pháp Ngộ đi ra khất thực. Hồi đó là khất thực của sư Pháp Ngộ ra đi gặp con ở đó, về cũng trình bày. Để tôi nói lên một cái là nói là như vậy, nhưng thực chất cái nội tâm của mình nó không phải là như vậy. Thì sư Pháp Ngộ đó là lấy đồ ăn xong rồi đến lấy thay cho. Rồi là sư Pháp Ngộ muốn ra cho luôn nước và rửa, nhưng không có xà bông, tại vì cái đó đâu có xà bông đâu. Thì con mới nhắc mình, con nói sư Pháp Ngộ là tôi nói sư là mình rửa, không có xà bông, không sạch được. Ý của con có thể không nói chuyện nhiều được, nhưng con nói là mình cũng có sạch bông cũng sạch chưa, tức là con nói phải đem cái thay về khóc rửa mới được, thì rửa ở đây là không được, nhưng mà con không nói rõ như vậy. Nhưng mà từ đó là con bị sư ghim quốc liệt, liên tiếp sau đó là sư với hai người dân tộc. Tối đó mà tôi nói, hồi đó là con đã muốn dọn cái thóc đi rồi, nhưng mà bây giờ không có một cái thóc nào hết trơn, ráng nhẫn được sở đó. Suốt một thời gian gần cả mấy tháng không phải đơn giản đâu, cho nên là nói là một chuyện nhưng mà thực chất là nó không phải là như vậy.
Vậy vậy thầy nói mấy con nó tu, mấy con nhớ xả tâm, mấy đừng có nhớ xả tâm.
Bà thầy mà con chỉ mới nói chuyện nó có 1-2 tháng gì đó, gặp nó một vài lần thôi chứ sau này đâu có nói gì đâu. Mà sư nói câu là nghiêm túc.
Sư nói thì... năm trước kìa, năm 2004 kìa.
Thì năm trước cũng đã nói chuyện với sư sau nào đó. Không nói chuyện với cậu nữa.
Nói nữa chuyện với ông hai kìa. Chứ nghĩa là con ở đâu nó thất.
Thôi, mấy con nó trải qua lại thì không hay đâu. Thôi giờ thầy nói mục đích mình đến đây là mình xả bao tâm sự
hết đi, bỏ đi.
Nghe trình bày thầy để thấy không có xả.
Cái bệnh của nó phải bệnh phổi bây giờ như thế thì chuyện cũng có phải là chân dân quả này không?
Đâu có gì, bệnh nó cũng là chẳng qua trời trở gió như mấy người mà trở gió hoa cái chế đâu gì mà như thì nói chung là nhân quả, ai có bệnh nhỏ bệnh lớn bệnh nhẹ nặng bệnh nhẹ cũng đều là nhân quả thế này, nhưng mà cái chuyện đó nó không quan trọng thôi. Không quan trọng, nhưng mà vấn đề mà này nó quan trọng. Hồi nãy thầy có nói mà quyên tăng bây giờ ở đây thì bệnh cũng hết nhưng mà không, nhưng mà vì quý vị làm quá trời quá đất rồi, thầy cứ để cho quyên tăng đọc riết thử coi quý vị xả cái bực nào cho biết để thấy được cái chỗ mà tu học của mình. Không ngờ là quý vị không xả tâm, người nào cũng nổi tiếng rồi đó, thì mới thấy rằng áp dụng vô bài học của mình để cho mình biết cách nhân quả ở chỗ nào. Rõ ràng là mình kết cấu nhân quả thiên không ác pháp từ trong tâm của mình cho đến bên ngoài, tự tạo cho mình cái khổ mà mình đã học bài nhân quả rồi. Và từ đó mấy con cứ nghĩ đi, cái tâm niệm của mấy con vậy biết bao nhiêu cái người sinh ra nhân như quả, mấy con vô tình lắm cho nên tạo ra. Còn cái vấn đề huấn luyện cái người đó trở thành người tốt người xấu là do cái nhiệm vụ của thầy chứ đâu phải của mấy con. Mấy con chỉ nên xả tâm mấy con là tốt nhất, phải không? Nhưng mà thầy tạo cho những cái duyên, nếu mà không có mà kiếm một người cũng khó lắm, mà có được như vậy là dễ, mới có hướng mà tặng và cũng nhắm vào cái chỗ đó để hướng dẫn cái người đó để trở thành người. Bởi vì đó là cái quan nghi tế hạnh. Mấy con tưởng là bộ Quyên Thanh nó vậy hoài, thật sự ra thầy đào tạo thì không bao giờ có gì. Thầy biết từng chút, khi mà xảy ra điều kiện gì là thầy chấp ngay điều đó, thầy không để người ta xảy đến cái mức độ mà khó trị. Nói thêm ví dụ như chẳng hạn lạc vào tưởng thì bắt đầu thầy cho đi ra làm việc, thì gặp cái trường hợp xảy ra cái trên cái vấn đề làm việc thì bắt đầu thì đưa ra Hà Nội liền. Thầy biết linh động, thầy biết từng chút. Rồi bắt đầu nó trở về quê, thầy biết ở ngoài đó như thế nào trở về quê để mà thực hiện. Thì đồng thời ở quê, quê nó cái duyên đó mà bây giờ đang khởi sự cái trung tâm an dưỡng từ thiện này. Nó đâu phải là thầy thất bại đâu. Không phải nó cho Quyên Thanh về là thầy thất bại. Không phải thế nào, đâu có thất bại chút nào đâu.
Vậy là nắng nó trường
hợp. À nó về Đà Nẵng. Rồi nó về Đà Nẵng rồi thì khi mà thầy mở khóa thầy cũng đâu có gọi đâu. Có duyên đủ nó đến. Đến thì nó đến là lúc bây giờ mấy con rất chướng, người thì bảo đừng cho vô, người thế này thế khác. Nhưng mà đến đây đúng là cái lớp học để chúng ta thử thách để xem coi cái sự xả tâm của chúng ta bao nhiêu. À, thì mấy con thấy bây giờ rõ ràng là chúng ta đã thấy mà 2 tháng qua nó đã chứng minh cho sự tu tập của chúng ta từ lâu tới bây giờ. Hồi nào tới giờ mấy con vô đây thầy cũng nghe nói xả tâm ly dục giải pháp nhé, thì chứng minh cho cái sự tu tập của mình. Mấy con thấy mà mai thầy triển khai cái lớp tri kiến dạy nhân quả rõ ràng, thế mấy con cứ kết tập cái nhân quả, chịu ảnh hưởng nhân quả, không đứng trên nhân quả chuyển biến mà lại bị nhân quả. Cái kia là cái nhân mà mình cứ tạo thành cái quả để ở đây cứ rắc rối chứ mình làm cho mình khổ, rồi nó làm đảm cả cái tu viện đấy chứ. Mấy con thấy cái qua cái vấn đề mà tu tập được kiểm điểm lại, thật sự ra mình thấy mình không có sai. Cái này không xả thì muôn cái khác không xả.
Vì vậy sao này rất tiếc cái cơ hội vậy? Cái đó để làm cái đối tượng để mình lấy đó mình học. Phải không thầy?
Không phải, cũng làm cái đối tượng để mình tu học, nhưng mà cũng chính cái đối tượng để đào tạo trở thành cái lớp của mình. Chắc tôi không có gì đâu.
Thầy
có bao giờ mà thầy bỏ đâu?
Theo nghĩ là nếu mà mấy vị tu sĩ mà trước khi đi tu mà có người vợ khó chịu á thì có thể chấp nhận được cô Nguyên Tăng. Tại vì cái người vợ khó chịu là nó bắt khỏe đủ chuyện hết rồi thầy. Không còn thấy cái điều đó có thể chấp nhận tốt.
Nói chung ra là bên thanh niên bên nam á, thì cũng có một vài vị có chút chút cái ý đây thôi, chứ còn nói chung ra không có vấn đề gì hết.
chỉ có bên phái nữ thì họ người ta sâu sắc hơn, người ta dễ nói chuyện với nhau, chứ còn bên đây con nhận xét là bên phía nam thì có vài người họ thấy như vậy nhưng mà họ cũng lo, họ lo cái việc của họ. Thì khi mà thầy nêu ra thì họ họ mới lôi ra những cái đó mình nói, chứ còn đại từ cũng lo.
Thì có chung là cũng bỏ qua.
Dạ, bỏ qua mà... vì thanh niên người ta cũng có cái cao hơn. Cái nữ thì cứ nói lên nhe chỗ này chỗ kia, thành ra động.
Dạ.
Dạ.
Chưa là
thầy
dạ.
Cái tự lão là con cũng biết là cái chuyện này là lấy cái này để tối mọi người có thể xì ra. Trả thân ra đi
xì. Thì mấy vậy thầy mới họp đủ mà.
Cái này thầy cho con cái khởi ký là trong cái chuyện vừa qua thì cái vấn đề bên đây cứ xảy ra truyền miên thì anh ta nói là ngừa bệnh trong trị bệnh, nhưng cái phương pháp thầy của thầy dạy là ngừa bệnh hay là thầy để cho xảy ra rồi từ đó thầy ứng biến, để là để ứng biến thầy giải quyết hay là thầy ngừa trước?
À, cái cách thức của thầy là cách thức ngừa bệnh, coi như là chưa phải bệnh đúng mấy con mà thầy ngừa đó.
Thì thầy nếu ngừa thì cái mọi chuyện nó xảy ra, hay là để mấy cô sám hối là mọi chuyện nó xảy ra rồi, còn nếu ngừa đã không có thể xảy ra?
Không phải, nó đã xảy ra rồi, sấm gió chim như con đã nghe. Bây giờ đây là cái lớp học mất ngừa. Chứ không phải là ngừa trước kia.
Đúng rồi thầy, nhưng mà tư tưởng để ra hành động. Nếu mà ngừa được thì tư tưởng vậy thì không có xảy ra như chuyện vừa rồi. Nếu ngừa được thành công thì không xảy ra như
không, cái vấn đề này là cái vấn đề mình phải thấy rõ. Nó không phải ngừa theo cái kiểu mà ở phàm phu tránh né. Tránh né, ví dụ như bây giờ tránh né là quyền thành đến đây không có cho vô là ngừa. À, bây giờ như vậy thì hoàn toàn là đâu có chuyện gì phải không? Có ai cái đối tượng gì đâu mà phải nói năng gì? Mọi người đều yên. Không, chúng ta thấy nếu đó là cái ngừa theo kiểu mà ngừa bệnh theo trị bệnh của phàm phu, còn cái đi ngừa nhân quả, lấy nhân quả mà ngừa nhân quả.
Nhưng mà thầy, ta có thấy, con nghĩ là ngừa cái này là ngừa là tư tưởng để ra hành động. Thì trong khi thầy đã không được tư tưởng mọi người thì mọi người không có cái rắc rối nguyên thanh thì cũng không xảy ra. Coi như đã không có tư tưởng thì phương pháp của thầy đã không tư tưởng cho nên mọi người đều thoải mái hiểu biết rồi thì không có bị rắc rối.
À, theo cái kiểu của con mà đã không, con biết là bây giờ một số mình 60 người mà đã không á, chắc là lớp này phải chờ thời gian nữa mới mở. Nghĩa là cái người đã không trước tiên á là phải là cô U, phải không? Rồi kế đó thì mới mọi người sao. Anh nói thì mới đúng chứ. Mà đã không á thì cái lớp này nó phải chờ một năm nữa cả. Chứ đâu có thể mở gấp như thế này được. Không hiểu không? Bây giờ mình biết mình mở ngay. Có chuyện này mình chuyển biến. Cứ mỗi một cái sự kiện xảy ra là mình giải quyết trên cái đợt sống này mà thôi. Cho nên ngăn ngừa tất cả mọi cái mà giải quyết mọi cái. Vừa ngăn mà vừa giải quyết. Chứ không thể mà ngăn ngừa kiểu mà ngừa bệnh hơn trị bệnh. Con thấy vừa xảy ra thì trước thì mình ngăn, mà cái duyên nhân quả tới thì chuyển. Các con thấy thầy thường ngăn là không có cho nó xảy ra, nghĩa là ngăn không có cho dễ, mềm mại, dễ dàng tất cả mọi cái chiều tùy thuận nhẫn nhục tất cả mọi cái, không bao giờ có to tiếng, không bao giờ có lịnh gì hết, tức là nhẹ nhàng làm cho mọi người thoải mái. Nhưng họ chuyển yếu một cái, họ nhân quả hiện ra một cái là nhẹ nhàng giảm xuống liền. Mấy con mới được yên, chứ không khéo đâu yên mấy con, đâu phải về.
Mấy nhiều lần trong lớp học này, nhiều lần con thấy không có thầy gì đó, nó cũng động dữ lắm. Rồi tối nay con đang ở trong cốc, con nghe khóc quá, nó trời. Con hôm mà thầy con đi lấy giấy tờ bắt bò đó, ban ngày thì con gặp thầy, con gặp tin thầy. Rồi tối gặp Út sáng ngày 3 giờ sáng, lấy cô Út bơ vờ mà đổ me nổi. Tối cô ngủ được sao mà cô trông trông bơ vờ vậy. Thì lúc đó là con đi ra ngoài đó, thì con không biết rằng đêm cô ngủ được mà cô khóc. Thì con thấy vì nghe lời thầy, tức mình việc làm của mình bị cảm mà nghe lời thầy mà, thì tức quá ngồi khóc mình.
Nói chung thầy rất nhẹ nhàng tất cả. Linh động, biểu diễn, khéo léo. Rồi an ngủ mới được yên chứ không khéo, không yên đâu.
Không yên thì lâu
rồi. Thầy nó gọi là sóng gió chấn như, ai cũng dùng cái từ ở ngoài miệng. Nhưng thực tế của vấn đề sóng gió chấn như thế nào thì con cho rằng cũng chưa mấy người hiểu cho nó đến nơi đến chỗ, nó thấu đáo một chút cả. Thế nhưng chỉ biết rằng
hai cái lần, nếu gọi rằng lần trước là sóng gió thần dữ và bây giờ cũng lại có dấu hiệu, nếu không cẩn thận cũng lại làm như thế, thì con thấy đều bắt đầu từ cái bệnh của nó là từ chỗ chuyện tòa tuồng năm tuồng ba dẫn đến cái chỗ cái khói hữu lưỡi có được chướng lên rất lớn. Thế nhưng gốc của nó nổi ra là đều bắt đầu từ cô út và anh biết cắn, chứ không 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 ngoài những cái chuyện đó. Thế nhưng mà con thấy Nguyên Thanh những người đứng ở ngoài cuộc nói về sóng gió chân như mình không có dính líu gì đến cái chuyện mà đã là người có ý thức chuyện đó. Nhưng mà thôi, bây giờ thì con thấy là thế này, Nguyên Thanh về chưa phải là Nguyên Thanh không được học, mà lại có khi là được học này đặc cách, học theo cái cách học riêng mà thầy tính toán xếp sắp, thầy có chiến lược của thầy, tất cả những cái việc chúng con phải trông vào sự tính toán của thầy. Ở hoặc đi như thế nào là chỉ có thầy mới là người tính cách một cách tốt nhất, đúng nhất, chính xác nhất thôi chứ. Tất cả những cái lời thưa của chúng con chỉ là nguyện vọng của mình thôi, là như câu nói thừa làm bận thêm cho thầy thôi. Thế thì còn có mỗi con đường tốt nhất là chúng con thầy bảo thế nào là chúng con nghe thế và làm như thế.
Đúng rồi, cái đó là đúng, cái đó là đúng như. Bởi vì dù trước mặt thầy, thầy nói như vậy, nhưng mà thầy có nhiều kiểu cách thầy hướng dẫn chứ không phải là không kiểu. Nhưng mà các con thấy sự việc lẽ ra thì như các chùa khác là sẽ tẩn suốt mấy cái người mà quậy phá, có phải không? Nhưng mà đây mấy con thấy thầy nói rồi thôi, không có không, không. Chỉ coi như là cảnh cáo, chỉ làm cho mấy con sợ thôi, để cho mấy cô đến xin sám hối này kia thôi, để yêu cầu thầy đừng có giải thể cái lớp binh nữ thôi. Đó là cách thức của thầy để mà cho họ ngăn chặn. Rồi cách thức mà cho Nguyên Thanh về trị bệnh cũng là một cái điều kiện để đặt cách để hướng dẫn, chứ đâu phải bỏ qua. Mấy con đừng tưởng thầy đâu có phải là cái người đuổi đâu. Các con thì hiểu với cái tầm vóc của mấy con, chứ sự thật ha, không phải vậy đâu mấy con. Mấy con phải hiểu. Cho nên Thanh Quang nói là đúng đó, không có gì sai đâu.
Cái đó cũng không còn hiểu vậy thầy.
Dạ, Nguyên Thanh làm bài có thể làm bài từ xa được. Đúng.
Cho nên khi thì ở xa, khi ở gần, tùy theo cái lớp tu học. Khi huấn luyện từ cái hành động mà mấy con biết, khi mà huấn luyện từ cái hành động mà đức hạnh, để rồi thầy đào tạo cho mấy con thấy, người nào mà được thầy đào tạo đức hạnh thì mấy con sẽ thấy khỏi, mấy con khỏi nói. Thật sự khi mà thầy đào tạo, thầy không phải đâu, thầy biết cái người nào cần phải lúc nào đào tạo. Cho nên thì nghĩ rằng mấy con bây giờ xả tâm được an vui, được thanh thản, là chịu sự để lo cho phần mình, còn những cái chướng ngại đó đều là nhân quả thôi, có gì đâu. Mình ta thấy nó là nhân quả, có gì đâu mình phải phiền trách, mình phải nghĩ ngợi này kia. Ở trên đời này đâu có ai trọn vẹn là người tốt hết, mà đâu có ai trọn vẹn là người xấu hết đâu. Thấy người ta xấu đó là tại chừng cái nhìn của mình thấy xấu thôi. Nhưng mà trong cái xấu đó người ta có cái tốt chứ đâu phải không. Nhưng mà được uống nắng rèn luyện người ta vẫn hoàn toàn tốt. Một người tu chứng đạo làm sao người ta không tốt.
Thầy, cái thuốc chữa tâm bệnh của thầy con thấy nó rõ hiệu quả ngay lập tức. Con thấy Nguyên Thanh từ hôm về đến nay đã khác với Nguyên Thanh trước đây rồi. Trong những ngày gần đây, trong những sự cách dạy dỗ, cách đối xử của thầy, con thấy tính cách của Nguyên Thanh đã khác
nhiều. Thầy tiến bộ
nhiều, đã khác đi chứ không phải không nữa đâu.
Và thầy nói như cái ngày đầu Nguyên Thanh đó, mỗi lần mở đây thì đem máy lên liền. Mà từ đó mấy con thấy không có tới nữa, mà không có thời gian gần đây mấy con thấy không có.
Con cũng thấy
có sự tiến bộ chứ. Thầy khéo léo dạy dỗ mấy con, chứ nếu mà thầy không nhắc nhở là sẽ có được, phải không? Rồi lần lượt uống nắng từng cái hành động, từng cái chuyện có phải có thì phải đổi. Mấy con không nhìn thấy, mấy con từng chút thầy uống nắng để trở thành một người hoàn toàn sau này có đủ gương hạnh để lãnh đạo. Cái mục đích thầy, nếu mà thầy bỏ ra thì thầy không có đào tạo nữa, thì những người này họ có khả năng đó, họ sẽ đứng một góc trời chứ thằng đâu thua ai đâu. Cái kiểu cách mà các con cứ nhìn thấy, cái kiểu cách mà nó không phục ai trong này, cái kiểu cách lãnh đạo, kiểu cách làm vua, không phải là kiểu cách thầy đã tuyên bố trước kia với mấy con rồi chứ đâu phải mà.
Còn phà nó vậy là thầy khi đắc đạo rồi thôi.
Thì lẽ đương nhiên là cái tu mà chứng đạo rồi nó khác xa một tờ gì, nó thay đổi hết chứ bộ. Mình còn phà phô thì nó vậy.
Có cái này đây thì nhưng mà do tự lão tuyên bố rồi như vậy, cho nên là người thân là mới đi trên mây. Nếu mà tự lão không tuyên bố thì
người thân là bây giờ cái tánh mà nó như vậy là nó như vậy rồi con. Cái người như vậy, nhưng mà được cái dịp mà thì tuyên bố thì trong lúc này nó đi trên mây, thì sau đó nó mới hướng dẫn, nó chỉ, nó mới thấy rõ. Còn nó ngầm ngầm mà nó ngã ngầm ở trong đó mà nó chưa có lộ ra, cái đó mới khó xả mấy con. Còn cái người ta ngên ngang người ta quá coi trời bằng đất dung đó thì cái gì nó là mới dễ dạy. Còn cái người mà ngầm ngầm coi như mình không ngã, cái đó mới là khó xả.
nó không được lộ ra,
nó không lộ,
bên kia nó lộ ra bị bắn dập quá mình mới tìm tốn được nha. Còn nếu không lộ ra đâu ai bắn dập, nếu cứ nằm trong bụng nữa là kia đêm đóng tóc và tưởng ngon lành em nha, chỉ đụng cái là ngã một đống.
Hồi hồi sáng chúng ta làm người quấn cũng bất tỉnh, nhưng mà thực ra cái phần tôi cũng nhập tiếng đầu tôi.
Bởi thầy con thấy cái pháp dạy của thầy đặc cách với Nguyễn Thanh, chứ không bao giờ lại có cái chuyện một cái bài viết như sáng hôm nay xong lại kèm thêm một cái phần phụ lục đằng sau, một sự tâm sự, một nhật ký như thế mà lại mang vào lớp mà lại đọc trước mọi người. Nếu không phải cách dạy của thầy không có điều ấy, cái sự đặc cách ấy chỉ có nhằm mục đích giáo dục mà thôi chứ không có gì khác cả. Nhưng mà dạy con người ấy thì như là Dũng Nhẫn, như Dũng Ngọc, đối với thế gian đã như thế rồi, chứ đừng nói đến trí tuệ của bậc cao minh. Thế nên con tin tất cả những cái điều ấy, những cái việc thầy nói về người thầy. Có nhiều lúc những bình thường thì cho rằng thầy như thế, không hiểu làm sao thầy lại đối với Nguyễn Thanh một cách đặc biệt như thế, nhưng con cho rằng tất cả những việc đó là những cái vị thuốc mà thầy bốc để điều trị Nguyễn Thanh liên tục, hết tháng này đến tháng khác thay đổi vị liên tục. Cái sự quan tâm đặc cách của thầy chính là và trông thấy nó có tác dụng hẳn hoi. Thế nên là hôm nay tôi thì cũng là bắt đầu chuyển một giai đoạn Nguyễn Thanh sang giai đoạn khác, hôm nay nói đến chuyện đó thì chúng con nói ra thế thôi. Chứ chúng con thì Nguyễn Thanh có cái liên quan gì đến đời sống chúng con ở chỗ này đâu. Nếu có chăng thì cũng chỉ nghĩ là tiếc nghĩ đến con người như thế. Nhưng mà trí tuệ văn minh của thầy thì thầy nhìn thấy thầy ấy nói khăng khăng ở trước mặt tất cả chúng con như thế. Nói như thế này là nói với cả toàn thế giới, chứ không phải chỉ nói với sáu chục người chúng con đâu. Thế nên con phải tin điều đó. Chứ còn với cái trí tuệ đần ngu của con ấy thì con cho rằng 30 tuổi đầu rồi, tính cách như vậy, lối sống như thế, bây giờ đi theo con đường của Đại Thừa để ngồi ở một góc trời á, là sao có chuyện ấy. Đấy là cách ngũ nghĩ một cách rất đần ngu của chúng con. Chứ còn tự mình với thanh người chứng đạo không, mấy nghìn năm nữa cũng không chắc có được điều ấy. Đi vấn đường khác thì Đại Thừa bây giờ làm sao để có cái chuyện để với thanh có thể dựng được một góc trời, có một người rột được hồ thì tự nhiên 30 tuổi đầu cho đến bao nhiêu tuổi nữa để có thể làm được đấy. Thế nhưng con hoàn toàn thế là điều thầy dạy.
Đây bây giờ thầy nói như thế này, nói cái sự kiện mà xảy ra ở trong thư viện của mình, Nguyễn Thanh có cơ duyên mà một cục trời, đừng nói chuyện nó còn đừng tưởng thầy chân quang mà không có sự kiện biệt chúng ở thường chiếu, mọi người đều biết có phải không? Đến khi về đây với thầy rồi thầy về ngoài nữa thì mới có cái nếu mà không có những sự kiện này thì đâu có cái chuyện gì mà phải nói, nó rất bình thường. Còn cái vấn đề nó xảy ra như thế này mới thấy được những cái con người mà cần thiết để cho mình đào tạo thì nó phải quan trọng đến cái mức độ nào. Và lời thầy nói chi bố nó cả thế giới này, chứ không phải tường nội. Cho nên cái điều kiện mà thầy không đào tạo được Quy Thanh là một cái điều kiện yếu. Những cái này ai có nghe cũng đều chú ý hết, không ai chú ý hết.
Thì nên cô Liễu Châu cũng phải vào cuộc để xin cái đổ huyết cho nó động trời.
Làm cho mọi người đều chú ý hết mà mấy con. Tất cả những cái này là một cái điều kiện để giới thiệu được những cái điều kiện, nhưng mà tiếc gì mà không được ở đây để rèn luyện thì tiếc cái thời gian, thì đó là cũng là cái nhân duyên thôi. Tới đâu thì thầy cố gắng
mau hơn, là cố gắng ở đây thì được mau hơn,
mau hơn. Lẽ ra thì được gần gũi bài vở, được hỏi. Con biết mỗi lần làm bài vở nó phải đặt cái máy vô đây hỏi thầy cách thức như thế nào, hỏi rất kỹ cho nên mới làm được vậy, chứ mà hỏi kỹ là nó không được mà làm được.
Bạch thầy, con thấy Nguyễn Thanh đây nó cũng có phần sôi động hơn, nó linh hoạt về những cái bài vở hơn, sôi động hơn. Thì nếu tàu thì nó ít sôi động đấy.
Nếu mà nó lừ đừ cũng như là mấy cô khác á, nghe rồi cứ về làm, tự mình làm không cần hỏi kỹ lại thì chắc chắn là cũng không nắm vững đâu mà làm. Hồi này nghe rồi, ở trong lớp nghe rồi, cái chừng đó hỏi kỹ lại mới làm, chứ không phải là làm đại đâu. Hỏi cách thức như thế nào, hỏi rất rõ ràng. Con người quá thông minh mà, thì nó thật sự biết như vậy mới là thấy cái sự thông minh của người ta. Người ta muốn làm cái bài đó, coi cái ý của thầy muốn dạy cách nào. Chứ còn mình về mình tự mình nghĩ ra mình làm, coi chừng mình ra. con thấy phải hơn mấy con ở chỗ cái bực đó chứ.
Nguyên Thành nói cái ý nó còn giống cái thầy nói, thầy muốn nói nhưng mà thầy không nói mà Nguyên Thành lại nói ra
đó, nó chính cái chỗ đó.
Mà từ cái chỗ Nguyên Thành nói ra cái chỗ đó mới lạnh đó.
Mới lạnh
dạ. Chứ cái thầy những cái việc mà thầy thấy sai thầy không nói, thầy cứ làm thinh, thầy chuyển biến từ từ. Còn Nguyên Thành á thì hiểu được cái ý của thầy mà nói ra những điều kia như là lạnh hết trơn. Thầy nói thì không sai nhưng mà người ta nói là chết.
Nói chung là trong cái vấn đề mà tu học thì hiện giờ mấy con đã có những cái thực tế của trên cái bước đường tu học của mình để hạ tâm là biết đó, thì tin rằng mấy con biết cách như vậy. Còn nếu mấy con mà tâm xả thì mấy con chịu lấy thân phận của mấy con đi thầy, từ mấy con cầm cái chỗ mà quét lại mấy con hiểu rồi. Còn vấn đề mà người sao mà lãnh đạo của Phật giáo hay không thì lần lượt tới sau này thầy sẽ biết thôi, chứ bây giờ cũng chưa chắc được Nguyên Thành đâu nha. Đừng nghĩ một hai cũng Nguyên Thành đâu,
không phải đâu mình.
Đừng nghĩ.
Nhiều khi những người con nhà xác mình lại nhiều khi những người lý luận giỏi như vậy đó, một khi họ hành pháp họ đi đâu vậy đó, họ bị chướng ngại nhiều. Nó như Nguyên Thành đó, có những cái lý luận hay nhưng mà nhiều khi hành thả tâm nó bị nhiều chướng pháp đó, nó đi lâu. Con bằng chứng con thấy rằng như một người với Tá Lợi Phất hoặc là ông Giá Xá đồng thời kỳ Đức Phật, những cái người mà lý luận hay, những người mà núm trong những cái đoàn đi theo á, mà những người sao á họ lại đắc trước, họ A La Hán trước hết. Còn những cái người kia là bị nhiều cái chứng pháp lắm.
Chứ sao con thấy như ông A Nan
cũng chứng pháp
cho nên tớ đi mà chết rồi ông mới chứng
pháp. Thông minh dễ sợ.
Cái người trung đạo con hỏi về cái chỗ cái định vô nó thì là mình có thể mình căn cứ trên một cái bài thuyết của mình đó, cái mặt văn nó phải rất là rất xuất sắc, tức là cái mặt văn nó phát lên là rất xuất sắc, cái câu nó chạy thông suốt hết trơn, thì những người này cái định vô lượng của họ nó có thể nó thông suốt được không? Còn có những người thì có những người ta viết có thể hiện ra một cái câu văn, cái tư tưởng nào thể hiện ra một câu văn mà viết nó không được, nhưng mà về cái xã tâm thì người ta lại sẽ có được
một không? Không, có hiểu. Thật sự là cái hiểu mà đề xã cũng là một cái hiểu cho đúng, mà hiểu ít không phải làm cái bài văn quá dài, có hiểu không? Nhưng mà người ta hiểu đúng, ta hiểu đúng. Còn bây giờ đó mình hiểu mông lung thì mình cũng không xả được, mình hiểu đúng. Cho nên trong cái bài luận của Nguyên Thanh nó cũng có dài dòng, nhưng mà gồm lại những cái ý để cho mình xả. Thì chừng đó bây giờ mình hiểu được như vậy, nhưng mà tới chừng thầy sẽ dạy cái người ta thực hành dùng cái định vô lậu để xả, người ta dạy cái ý nào để xả trong cái bài chưa, người ta chưa dạy, mới dạy cái tri kiến của mấy con thôi. Cho nên vì vậy mà nó mình hiểu thì nhiều vậy, chứ tới chừng mình xả thì nó bao nhiêu mấy con, nó phải có cái chỗ xả của nó chứ. Nhưng mà cái mình không hiểu rồi mình biết đâu mình xả đó, mình nắm được cái ý chính của cái chỗ mình muốn nói. Nó làm những cái điều kiện, có nhiều người lý luận nói thì hay, nhưng mà tới chừng áp dụng không biết cách nó cũng không xả được, do đâu phải dễ. Cho nên ăn thua cái chỗ mà tới cái chỗ mà thực hành người ta dạy cái thức xả. Còn bây giờ mấy con mới có cái chánh kiến để mà hiểu nó thôi, mà mấy con cũng có những cái điều kiện khi mình hiểu đó thì có đã có xả rồi, chứ không phải không xả đâu. Nhưng mà khi mà áp dụng để xả từng cái tâm niệm của mình, từng cái đối tượng của mình, thì ngay đó người ta sẽ chỉ cho mình cái điểm mà bây giờ mình hiểu cái nhân quả này, mình phải lấy cái chỗ nào đó để mình xả, để giải cách thức cho mình chứ. Ví dụ cái phương pháp của người ta đi dần tới cái từ chánh kiến mà chánh tư duy trên tư duy đó, rồi còn nghe cái chánh tư duy trên tư duy mà, cái tư duy của cái pháp tư duy mà, còn này tư duy trên cái chánh kiến mà để cho mình hiểu thôi. Ta còn hiểu cho đứa chứ.
Biết tổng quát
nghe đó. Biết tất cả mọi cái hết cho nó rõ ràng, mà mình chưa có hiểu hết rõ ràng, mình cứ nghĩ là tôi biết nhiêu đó đủ. Chưa hẳn, bởi vì nó là cái lớp chánh kiến mà. Cho nên thầy nói chánh tư duy trên chánh tư duy mới là cái chỗ để mà xả.
Kính bạch thầy, con trên những trong tạng kinh thì ông Ukali là một người thợ cạo của hoàng tộc, chỉ có biết đi cạo đầu, đâu biết một chữ nào đâu. Khi mà gào vào Đức Phật lại đắc đạo sớm, mà lại là một vị thông hiểu tạng luật. Ukali là kiểu Phật cạo đâu có biết gì đâu, cạo đầu không, ai có tóc thì cũng cạo, không nói thật chữ.
Bây giờ thầy nói như thế này, con thấy ông thợ cạo nhưng ông thông minh sao? Đâu có, mình đâu có ngờ là ông thợ cạo lại thông minh. Cho nên ổng nghe nói, tại bây giờ thầy nói, ông có, con có nghe câu chuyện thế này. Bữa hôm đó ông cạo, ông đã cạo đầu Đức Phật. À, Đức Phật chắc có lẽ ông cạo bằng mạnh tay sao, Đức Phật có nhẹ nhẹ xuống chứ, cái ông thở nhẹ. Đức Phật có dạy hơi thở không? Sao ông thông minh điều đó, đứng cạo đầu sột sột, Đức Phật nó nhẹ chút chứ.
Thì ông lại thở nhẹ chút.
Có phải không? Các con thấy tại sao ta thông minh được vậy, còn mình sao lại mình biết vậy? Thì ông Ubali đâu phải là không thông minh mấy con. Cho nên khi mà ông hết cạo, ông đứng ông nhập định rồi đó con, ông nhập tứ thiền rồi, ông tỉnh chỉ hơi thở. Ông Phật cứ kêu người khác cạo đầu, đúng lúc ông tu hơi thở, ông cạo đầu Đức Phật tu hơi thở. Ông Phật chỉ hướng dẫn cái thức cạo đầu mà ông biết hướng dẫn hơi thở. Con nghĩ sao? Có phải ông thông minh không?
Cái đường trưởng lão chết ở đây rồi, không ai biết mấy chuyện cạo đầu, nhưng mà con biết, con biết được cái sự thật của nó như thế nào. Nhưng mà con có một ý kiến, ví dụ nó về cái thông minh đó, tức là nó có những cái, ví dụ như cái trong cái câu chuyện hồi sáng mình hay cô đọc về cái thông minh, tức là có một cái câu chuyện của Đức Phật, tức là có một thiếu phụ đậu như bụng, lời vô cáo của Đức Phật là anh làm cái cô đó, nó từ đây là một câu chuyện như vậy.
Có nó bị đà gặp
thầy. Thầy con thấy cái đó nó thiếu cái đoạn là
có
thiếu một đoạn
không
là
phải, không
Phật nói một câu là cái chuyện này chỉ có ta và cô biết thôi, Phật nói câu không ai hiểu gì hết.
Tức là vậy đó, tức là cái câu chuyện này là ở trong kinh có chứ không phải là nguyên
tắc. Đây là kinh cha,
không phải
là kinh cha,
không phải là nguyên thanh bị đặt, nhưng câu chuyện này có trong kinh. Nhưng mà nói là những câu chuyện đó là bây giờ bất cứ người phụ nữ nào mà đậu bụng lên mình biết là đã có chữ hay không vậy. Cái này nếu nữ người ta biết liền. Cái hồi đó ví dụ như bây giờ con nói nè, bây giờ là con là một vị sư nha, mẹ con biết trường hợp đó nhưng mà con không có tới để con rờ để con kiểm soát kiểm tra được. Nhưng mà có thể con nói một vị cư sĩ nào đó tới rờ bụng và đậu hay không được nhé. Và những cái dấu hiệu mà một người mang thai thì như thế nào, mình đâu thể bình thường mình đậu bụng được.
Nói có câu chuyện ở trong kinh mấy con chỉ rút ra nói thôi, còn mấy con làm bác sĩ khám nghiệm thì thôi khỏi nói. Khỏi nói cái gì.
Nếu mà con mà con viết cái câu chuyện này ra là con tôi duy liền, nếu mà chánh kiến mà đi câu chuyện này là chắc là không có đúng, mặc dù là mình chưa biết nhưng mình nó lập lời
không. Cái này là người ta khéo léo lắm, một đám bà la môn người ta ủng hộ, chứ không lý nào mà người ta để một cái đám khác vô kiểm và vừa đưa công an phải xét lại coi cái bà này có thiệt cái bụng vậy không. Hoặc là đưa bác sĩ qua thứ coi, thì cái chuyện đó là nó khác rồi mấy con. Còn cái chuyện này là cái chuyện người ta
tổ chức mà
để mà ta làm mất uy tín Phật chơi mà. Cho nên trong lúc đó là trong lúc người ta hại Phật, cho nên người ta có tổ chức cả ngoài cái nhóm của người ta, con nói lỡ nó rờ bụng đập chết.
Chết thẳng thôi, nó cũng bích để nó đi tới đi lui cho đúng tháng nó mới nói nó có thai, chứ đâu phải tự nhiên vô nó tôi có thai liền đâu. Nó phải tổ chức
cái nghệ rồi nó thai vàng mình hết trời đất ơi. Cái bà này
đúng ngày đúng tháng rồi nó mới lan có thai thì ho lên chứ đâu.
Cái thời đó không thể nào mình nghĩ trang hay bà nó thời này được, mà cái không thể nào mình nghĩ trang hay bà cứ giữ nguyên hay là những đánh địch được. Nhưng mà
cái bộ đồ của Ấn Độ nó dễ độn lắm mấy con, chứ không phải bộ đồ của mình độn nó khó. Rộng.
Nên nếu có chính kiến mà mình chập ra mình thấy như sẽ không có sự tập gì.
Xong đây là một cái lôi cái câu chuyện mình khi nào mình nói cái sai cái đúng ở trong kinh sách thì mình nói. Và bây giờ chỉ lôi cái chuyện mà người ta quỷ bán Phật, người ta làm cho mất uy tín của Phật thôi. Thì cũng là cái mẫu chuyện nó có thật chứ không phải là nó láo, cũng lấy trong kinh nói ra. Thì thầy nói ở đây là nguyên tắc hoàn toàn nó ở trong cái học tập, chứ nó cái hiểu biết của nó tích lũy bằng cái những cái học tập của kinh sách, cho nên mỗi cái nó nói đều có trong kinh sách hết, không bao giờ nó có nói sai ngoài kinh sách.
Có đi học
nói cái đi học mà cái học mình phải nhận xét cái học thuộc của kinh,
học nhiều
cái nhớ quá. Chứ còn có nhiều khi mình nói mình không nhớ, đọc rồi có nhiều khi mình quên, không nhớ, cái đó là nhớ. Cho nên thầy muốn nói cái vấn đề đó để cho mấy con thấy là trong cái sự tu tập của mình đừng có dễ chướng cái gì hết. Trong khi mình nỗ lực tu tập, mục đích của mình hiện giờ cái thời gian nó ngắn quá, nó không có dài, thì mình ráng mình lo xả tâm thôi. Còn phần ai thì kệ, mình biết mình lo cho mình giải thoát thôi. Đó là cái duyên của mình. Còn cái sự kiện gì xảy ra hầu hết là ở trong lớp của chúng ta thì đều thầy thấy thiết nghĩ. hầu hết là bị động hết, không có cái vị nào mà yên.
Bị động mà.
Bị động á.
Con bây giờ nghiện con thấy con động.
Bị động á.
Thấy từ khi mà con đầu vô lớp mình là bị động rất nhiều.
Nhưng mà bà thầy con thấy có xả tâm mình này.
Xả rất nhiều chứ.
Xả rất nhiều mà.
Có tiến bộ nhiều lắm.
Có tiến bộ, từ tí động nhưng mà có tiến bộ.
Cái động này là cái động để mà xả, chứ không phải là cái động mà ở trong thất ức chế tâm. Từ lâu mấy con thấy cái lớp không có mở ra thì mấy con thấy nó tịnh lắm chứ gì. Nhưng mà cái tịnh nó không đi tới đâu. Tới thì nó đã tới rồi, không hiểu không? Nó không tới đâu. Bây giờ mở cái lớp động này chứ mình thấy cái tâm mình nó xả gì.
Mà thầy con thấy nó có hai tiêu kiến. Ví dụ như một bình thường mình tiêu là mình ôm pháp mình tu, nhưng mà nó có áp pháp trong cái tiêu kiến áp pháp đó, cái sự hiểu về áp pháp nó còn nhiều. Còn đây ấy, mình thấy mình động, nhưng mà khi mình hiểu nó không có bị áp pháp
đó. Nó xả ra.
Cái kia nó bị mất bớt đi, cái này nó lại tăng hơn. Tuy là thấy động nhưng mà nó tăng.
Mà tao bây giờ trong cái buổi mình họp nhau mình nói chuyện để mà hỏi những cái phương pháp tu, tuy rằng nói vậy chứ thật ra thầy nói chính chân niệm thanh quan cũng đều xả rất nhiều. Thầy nói vậy chứ mà xả nhiều, nếu mình cứ để ôm ấp người đó nó ức chế trong lòng mình hoài, nó coi vậy chứ mình nói mình xả chứ sự thật đó mình bị lầm thì nó lừa mình ức chế trong đó. Cho nên trong cái sự việc mà có thể mình xả tâm thì mình nói tạp hoạt ra hết tất cả những cái tâm niệm của mình từ đó nó. Còn nếu mình không chịu xả thì tức là mình quân vô còn nhiều nữa, nó bực tức mình nữa, thì cái đó là lỗi của mấy người đó chịu.
Mình xả đi. Vì con nghĩ và thầy con thấy nhiều cái tâm niệm cũ của mình á, mà nó cứ trào lên mà mình xả còn chưa nổi. Bây giờ quân thêm cái mới nữa, nhìn người này người kia quân nữa thì sẽ thôi biết mình nào chịu.
Nói là về cái chuyện xả tâm là không phải một chuyện đơn giản. Nói như vậy không phải chuyện đơn giản. Nói như về cái này, cái trụ lão gần là chục năm, 18 năm. Nhưng mà có mấy thứ chết thôi mà xả không được. 8 năm thì người chỉ có 7 thứ chết mà xả không được. 7 thứ chết.
Bảy thứ khác
và xả không được. Mà cái đó là cái đoạn đường của thầy quét, cái ai quét bây giờ đây mà thầy chưa là dài rồi, xả không được. Đó là một câu chuyện đơn giản không, đó là những câu chuyện rất đơn giản mà thầy xả không được.
Mình quét luôn, đau quét mình quét.